Kính thưa quý vị, thưa các bạn, từ đầu mục Thánh Mẫu học cho tới nay, chúng ta đã tìm hiểu gương mặt của mẹ Maria theo các trình thuật trong Kinh Thánh. Mẹ Maria như con gái Sion, như người có lòng tin, như người nghèo của Thiên Chúa, như nữ tỳ của Thiên Chúa và như đấng khôn ngoan. Mẹ là ngai tòa của sự khôn ngoan. Hôm nay chúng ta tìm hiểu bài Thánh ca Magnificat. Qua đó mẹ Maria chúc tụng ngợi khen và cảm tạ Thiên Chúa, đấng đã hiện thực những việc kỳ diệu trong cuộc đời mẹ. Trong số nhiều bài thánh thi quan trọng đầu tiên của lịch sử Kitô giáo, phải kể tới bài ca Magnificat của mẹ Maria, bài Benedictus của tư tế Zacharia, bài Nunc Dimittis của cụ già Simeon, bài Gloria in Excelsis của các thiên sứ, và bài thánh thi Kitô học trong chương 2 thư gửi tín hữu Philippe. Tất cả các bài thánh thi này đều có mục đích minh giải ý nghĩa lịch sử thiêng liêng biến cố nhập thể của Đức Giêsu Kitô, ngôi lời con Thiên Chúa nhập thể làm người. Trong bài thánh thi Magnificat, linh hồn tôi chúc tụng Chúa, mẹ Maria là nữ tỳ của Thiên Chúa, là đấng được tuyển chọn của biến cố cánh chung mà giờ đây mẹ kinh nghiệm và sống cùng với dân Thiên Chúa. Mẹ không chỉ hát lên lời ca chúc tụng ấy cho riêng mình, nhưng cũng hát lên cho dân thời cứu thế và cho các tác giả thánh vịnh của Israel. Qua bài ca của mẹ, họ đạt đỉnh cao nhất của lời chúc tụng, và qua sự giải thích của mẹ, họ vượt xa hơn chính mình. Cùng với bài thánh thi Benedictus chúc tụng Giave là Thiên Chúa Israel của tư tế Zacharia, bài ca Magnificat của mẹ Maria thuộc thể văn cử hành và tạ ơn, được dùng với nhiều kiểu khác nhau cũng như thông dụng trong cộng đoàn Qumran. Cộng đoàn này thích diễn tả các tâm tình của mình trong hình thái có vần có điệu. Các bài thánh thi tạ ơn theo một mô thức vừa diễn tả khía cạnh cá nhân, vừa nói lên tâm tình của cộng đoàn. Nó có cấu trúc rất đơn sơ. Phần dẫn nhập ngắn nói lên ước mong chúc tụng và cảm tạ Thiên Chúa. Theo sau đó là lý do và phần chính của thánh thi khai triển ba điểm. Tín hữu đang phải sống trong tình trạng cần thiết, hướng lên kêu cầu Thiên Chúa và được Thiên Chúa lắng nghe. Bối cảnh văn chương của bài thánh thi Magnificat song song với bối cảnh văn chương thuật lại các lời Thiên Chúa hứa với tư tế Zacharia, theo sau là việc thành toàn các lời hứa ấy đối với ông. Trong trường hợp của mẹ Maria, trước tiên cũng là một lời hứa, tiếp đến là bắt đầu việc thành toàn. Trong trường hợp của tư tế Zacharia, việc bắt đầu thành toàn được cảm nhận một chút. Trong trường hợp của mẹ Maria, việc cảm nhận biến thành bài thánh thi chúc tụng. Có sự song song rất xít sao giữa hai cảnh của trình thuật. Bài Magnificat của mẹ Maria là một lời tuyên xưng lòng tin, biến thành một bài ca tràn đầy lòng biết ơn, hé mở cho thấy các phát triển tương lai của việc mẹ chấp nhận đề nghị của Thiên Chúa qua lời trình bày của sứ thần. Cuộc gặp gỡ giữa mẹ Maria và bà Elizabeth ghi dấu điểm gặp gỡ giữa những gì được nói lên liên quan tới Chúa Giêsu và Thánh Gioan Tẩy Giả, có chung nền tảng là mối dây liên hệ bà con và tính cách dấu chỉ của biến cố bà Elizabeth đã già rồi mà vẫn có thể mang thai. Cũng có thể nghĩ tới một gợi ý phát xuất từ xác tín phổ biến trong dân Do Thái từ thời xa xưa, cho rằng ý nghĩa và vai trò cuộc sống của một người đã được hoạch định trước khi con người chào đời. Điển hình như trình thuật liên quan tới Esau và Jacob. Khi bà Rebecca mang thai thì hai đứa con đụng nhau trong bụng, nên bà phải kêu la và thỉnh cầu Giave. Người phán với bà, có hai dân tộc trong lòng ngươi, hai dân tự dạ ngươi sinh ra và sẽ chia rẽ nhau, dân này sẽ mạnh hơn dân kia, đứa lớn sẽ làm tôi đứa bé. Khi đến ngày sinh nở thì quả là bà đã mang hai đứa con trong lòng, đứa ra trước đỏ hoe, toàn thân như một chiếc áo choàng bằng lông, người ta đặt tên cho nó là Esau. Sau đó đứa em ra tay nắm gót chân của Esau, người ta đặt tên cho nó là Jacob. Một thí dụ điển hình khác nữa là trường hợp của ngôn sứ Jeremiah. Thiên Chúa phán với ông rằng, trước khi cho ngươi thành hình trong dạ mẹ, ta đã biết ngươi. Trước khi ngươi lọt lòng mẹ, ta đã thánh hóa ngươi, ta đặt ngươi làm ngôn sứ cho chư dân. Trong cuộc gặp gỡ giữa mẹ Maria và bà Elizabeth, vừa nghe lời mẹ Maria chào, thì Gioan Tẩy Giả ở trong lòng bà Elizabeth đã nhảy lên vui sướng. Ở đây Chúa Kitô chắc đã thành toàn việc cứu chuộc đối với Gioan. Tuy nhiên cuộc gặp gỡ ở đây có các lý do vượt xa giới hạn của liên hệ bà con ruột thịt hay cuộc tranh luận với các nhóm môn đệ của Gioan Tẩy Giả, tiếp tục kháng cự sau khi Gioan Tẩy Giả qua đời và cả sau khi Chúa Kitô phục sinh nữa. Cuộc gặp gỡ được ghi nhận trong hành động lòng tin của mẹ Maria. Thật thế, Gioan đã được thiết định phải làm chứng cho Chúa Kitô ngay từ khi còn ở trong bụng mẹ. Bà Elizabeth, mẹ của Gioan Tẩy Giả, tuyên xưng lòng tin nơi chức làm mẹ đấng cứu thế của Đức Maria, và Đức Maria chấp nhận các lời chúc mừng của bà Elizabeth và trả lời bằng một bài thánh ca tỏ lòng biết ơn Thiên Chúa. Nhưng hơn là một bài thánh ca chúc tụng và tạ ơn, xem ra bài ca Magnificat là một bài suy niệm có vần điệu diễn tả những việc Thiên Chúa đã làm trong lịch sử cứu độ, đạt tột đỉnh với lời loan báo biến cố ngôi lời con Thiên Chúa đến trần gian. Các tâm tình nhân loại khác nhau và mâu thuẫn nhau rung nhịp trong việc chiêm ngưỡng biến cố vĩ đại, gắn liền sự nghèo hèn của Đức Maria với sự giàu sang của Thiên Chúa. Nếu quả như thế, thì mẹ Maria thay tiếng cho tất cả những ai trông chờ đấng cứu độ. Tiếng vang của lời loan báo đó đã được bà Elizabeth nói lên khi ca ngợi mẹ Maria là người có phúc vì đã tin, và giờ đây trải dài ra trên các ý niệm liên quan tới Thiên Chúa, tới dân Israel, tới toàn nhân loại và chính con người của Đức Maria. Thánh sử Luca biên soạn phúc âm sau năm 70 trong bầu khí của một Kitô giáo được sống và làm chứng bởi máu của nhiều vị tử đạo thuộc các thế hệ đầu tiên. Vì thế, thật là điều tự nhiên khi Thánh sử giải thích các biến cố tiền phục sinh dưới ánh sáng của các sự kiện sau phục sinh. Các bài thánh ca không chỉ diễn tả các tâm tình của các nhân vật liên hệ, mà cũng là tiếng nói của toàn thể giáo hội nữa. Bài ca Magnificat tiếp nhận và diễn tả sự phong phú nội tâm của mẹ Maria sau biến cố phục sinh, là người đã đào sâu mầu nhiệm của Thiên Chúa trở thành con của mẹ và kiểu làm mẹ của một gia đình mới. Ký ức về sự hiện diện của mẹ trong cộng đoàn Kitô Jerusalem là một ánh sáng được thắp lên trên con đường này. Các phép lạ do các tông đồ làm nhân danh Chúa Giêsu được Thánh Sử chú ý suy tư, và chúng được gắn liền một cách lý tưởng với các lần can thiệp diệu kỳ của Thiên Chúa trong dòng lịch sử cứu độ. Trong hình thái lý tưởng của nó, bài ca Magnificat xem ra là việc đọc và suy niệm trở lại cuộc đối thoại trong biến cố truyền tin, và biến cố này là việc duyệt xét lịch sử của quá khứ Israel, đồng thời báo trước những khai triển mới bất ngờ trong tương lai. Tuy các yếu tố tạo thành nội dung và truyền thống được củng cố cho rằng mẹ Maria là người giải thích gần nhất và đáng tin cậy nhất lịch sử cứu độ đó, nhưng có một số tài liệu gán bài ca Magnificat cho bà Elizabeth. Đó là lập trường của các thủ bản Kinh Thánh Vetus Latina A, B, L thuộc các thế kỷ từ thứ 6 tới thứ 8. Các thủ bản Latin C, V, bản tiếng Armeni của tác phẩm chống lạc giáo của Thánh Ireneo, Niceta thành Remesiana trong tác phẩm De Psalmodia Bono, viết ra vào khoảng năm 400. Tất cả các tài liệu này đều gán cho bà Elizabeth là tác giả bài ca Magnificat. Chứng từ cổ xưa nhất là của tác giả Niceta, đồng thuận với các thủ bản Latin của Italia và vùng Ban Can. Trong số các tác giả coi kinh Magnificat là của bà Elizabeth, không thể có tên của giáo phụ Origine. Lập trường của giáo phụ không rõ ràng, lý do là vì theo thói quen ghi chép các văn bản kinh thánh, giáo phụ đã ghi lại lập trường này như một sự kiện mà không coi đó là lập trường của mình. Trong trường hợp này, giáo phụ là chứng nhân duy nhất và cổ xưa nhất, nhưng cũng có thể nghĩ rằng đây là việc thêm thắt của Thánh Girolamo truyền lại cho chúng ta một dữ kiện của việc phê bình văn bản.